Những công việc chuẩn bị cho dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay đã liên tục gây tranh cãi bất bình trong dư luận trong những tuần lễ gần đây. Ngay từ trung tuần tháng 8, nhân sự kiện Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội ra công văn yêu cầu sinh viên đổi ảnh avatar đại diện trên trang Facebook bằng hình cờ đỏ sao vàng, rất nhiều ý kiến tranh luận đã được đưa ra, từ chuyện bị ép treo cờ trên Facebook đến bị treo cờ trước cửa nhà vào mỗi dịp lễ lớn. Một số người dân cho rằng việc treo cờ vốn là một điều đáng trân quý ở tất cả các quốc gia nếu đó là hành động tự nguyện. Anh Chí, một cư dân tại Hà Nội nói.
Tôi thì đương nhiên là tôi thấy không cần thiết chứ phải, bởi vì nếu có tất lòng như nước thì sẽ lát vào Tổ quốc, thì người ta tùy lòng dân chứ không phải là đi nhắc nhở như thế. Người dân người ta tự nguyện thì người ta tự khắc người ta treo lên.
Theo ông Quang Phục, cũng là một cư dân thủ đô, thì việc treo cờ đối với những ngôi nhà mặt tiền tại Việt Nam trong những dịp lễ lớn từ lâu đã mang hình thức cưỡng ép bắt buộc.
Nhà là không treo phải treo, dân phố người ta đến tận nhà người ta bắt phải treo.
Anh Chí cho biết thêm về hình thức xử lý đối với những hộ gia đình sống ở mặt tiền đường mà không chịu treo cờ.
Những căn nhà ở mặt phố đấy, người ta muốn hay không thì người ta ở cái trường đấy, người ta sẽ vẫn cứ gắn một cái cờ, cái cái để treo cờ bạc, và người ta sẽ tính tiền cho cái gia đình nhà đấy phải bỏ tiền ra để trả cho cái việc mà gắn cái treo cờ trước nhà nhà mình. Đấy là đối với những cái đường phố chính thì là người ta thì hầu như là thấy là bắt buộc, mang hình thức bắt buộc chứ không phải là có nghĩa là tự nguyện anh treo hay không treo nữa.
Nhưng hoạt động gây tranh cãi nhiều nhất trong dịp lễ 2 tháng 9 năm nay là buổi lễ diễu binh diễu hành được tổ chức rầm rộ, với số người tham gia được báo chí trong nước cho biết là lên đến 30.000 người. Các lực lượng tham gia vào hoạt động này đã phải tập luyện từ 2 đến 4 tháng trước. Hôm 29 tháng 8 tại Hà Nội đã diễn ra buổi tổng duyệt cuối cùng cho dịp này. Có đến 40 tuyến đường tại thủ đô bị cấm đi lại trong thời gian diễn ra tổng duyệt, khiến cho giao thông của Hà Nội được báo Thanh Niên mô tả là rối loạn suốt nhiều giờ đồng hồ. Anh Chí cho biết, nguyên nhân của chuyện kẹt xe là do đa số người dân hoàn toàn không biết có sự kiện diễn ra và những con đường nào bị cấm.
Có nhiều người ta không biết, người ta trở về nhà người ta thì lại bị các cái lực lượng người ta chặn, đặt biển không cho vào những cái nơi mà người ta ở thì nó, rồi lại cứ đi ra đường nọ sang đường kia người ta chỉ thì nó, cả một cái lượng người nó lớn như thế mà nó đi chặn rất là nhiều phố, thế nó dồn sang những cái đường khác và người ta không biết là thực sự là những cái đường nào bị cấm. Cho nên là người ta đi nó thành ra lòng vòng, có nhiều người mất mấy tiếng đồng hồ thì họ mới trở về đến nhà của người ta.
Nhiều cư dân thủ đô sau khi thở phào nhẹ nhõm vì thoát ra khỏi những đám đông người và xe cộ chen chúc nhau, đã tỏ ra e ngại về cung cách tổ chức sự kiện đến lối hành xử với người dân. Cư dân mạng tên Nguyễn Anh Tuấn đặt câu hỏi, căn cứ pháp luật nào để bạ đâu cấm đấy thế này? Những người nắm quyền đang coi thủ đô như mảnh đất trong vườn nhà họ hay sao mà tùy tiện như vậy? Đã thử hỏi ý kiến người dân xem họ đồng thuận hay không? Trong khi đó, một người khác lấy tên là Gia Cầm lo lắng. Cái này mà lỡ một tai nạn cháy nổ gì đó xảy ra, chắc chết gần hết quá, chưa kể đạp lên nhau mà chạy. Riêng ông Quang Phục lại tỏ ra hoàn toàn bi quan về chuyện góp ý.
Ý kiến riêng của tôi thì nhà nước người ta muốn làm gì thì người ta làm, đấy là quyền của người ta. Chứ còn bây giờ người dân không được phép tham gia. Tự do thì tự do, bình đẳng thì bình đẳng cả. Nhưng mà nói chung là quan nói thì quan làm, dân thì nói con không nghe đâu mà nói làm gì. Cho nên là tốt nhất là không nên nói ạ.
Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động dịp Quốc khánh 2 tháng 9 được Thủ tướng Việt Nam phê duyệt hôm 17 tháng 4, một trong những mục tiêu tổ chức là để tạo được không khí sôi nổi, tự hào, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân và đảm bảo thiết thực, tránh hình thức lãng phí. Tuy nhiên, buổi tổng duyệt lễ diễu binh diễu hành tối hôm 29 tháng 8 đã khiến nhiều người e rằng mục tiêu tránh hình thức lãng phí khó có thể đạt được. Anh Chí cho rằng, chỉ riêng việc huy động nhân lực và kinh phí để thực hiện buổi diễu binh diễu hành với 30.000 người tham dự thôi, ước tính cũng đã chiếm một phần kinh phí rất lớn, chưa kể rất nhiều hoạt động khác.
Quan điểm của tôi và nhiều người khác là không muốn tiến hành những việc rầm rộ diễu binh diễu hành một cách quá lãng phí trong cái thời điểm mà không nên tiến hành. Tôi là một trong những người mà theo quan điểm là không hào hứng lắm trong cái chuyện mà nhà nước họ tổ chức và diễu binh diễu hành đến một cái số lượng người rất lớn và trên cái quy mô rất là rộng như vậy. Tôi theo dõi thì là họ nói là qua 23 hiển thị, thế thì nó gây ra cái sự gọi là đi đâu thì người ta sẽ cấm đường, người ta cấm làn. Ở trong nội đô, đặc biệt trong nội đô thì là tình trạng mật độ dân số của Hà Nội thì nó đặc biệt là nó rất đông như vậy, mà bây giờ người ta chặn, đặc biệt là cái việc giao thông của nhân dân nó rất là khó khăn, và đời sống nói chung là mấy trong mấy ngày này nó sẽ bị đảo lộn rất là nhiều.
Khi được báo chí trong nước hỏi về vấn đề kinh phí, câu trả lời của Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái rằng đến nay chưa tính được tổng kinh phí đầu tư cho sự kiện này, càng khiến dư luận thêm lo lắng và đặt câu hỏi, nhất là trong điều kiện gần đây có rất nhiều dự án công trình sự kiện bị người dân phản đối vì sự lãng phí. Theo anh Chí, trong tình hình hiện nay của Việt Nam, việc tổ chức sự kiện nên tiết kiệm và hợp lý.
Ở những dịp như mùng 2 tháng 9 này, thì tôi nghĩ rằng là nên có một ngày nghỉ cho người lao động, người ta có thể là để dành cái thời gian đó chăm sóc gia đình. Còn về mặt nhà nước thì tôi nghĩ rằng không nên tổ chức cái gì nó quá là linh đình lãng phí, mà những cái nguồn kinh phí đó thì nên dành cho những cái việc dân sinh của xã hội mặt bằng nói chung. Và hai nữa là người ta chỉ có những ví dụ như là các cái quan chức chính phủ, những người đứng đầu nhà nước có thể một bài phát biểu ngắn gọn hay một cái gì đó để người dân toàn quốc người ta biết rằng đó là cái ngày lễ của chúng ta. Chứ còn cái việc kỷ niệm hay là cái việc thụ hưởng hay là sinh hoạt trong cái dịp nghỉ lễ như thế thì do chính là để người dân người ta tự quyết định, thì là nó hợp lý hơn, thì nó sẽ xuất phát từ cái tình trạng người ta.
Còn ông Quang Phục cho rằng nên sử dụng ngân sách cho nhiều việc khác cần thiết và có ý nghĩa hơn.
Tôi muốn chính phủ là người ta xây dựng trường học với bệnh viện cho các cháu thì tốt hơn, những cái tiền mà để mà làm những cái ngày lễ hội là vì dân nó còn nghèo quá. Bây giờ họ cứ thích coi như là làm to hoành tráng để thế này thế khác để lấy tiếng thì cái nó không thực tế. Vấn đề đó thực tế là ở cái trong cái đất nước mình nó phát triển như thế nào, đời sống dân sinh là làm sao, rồi là vấn đề học hành rồi cho các cháu như thế nào, giáo dục là làm sao, y tế là làm sao, rồi các cái hạ tầng cơ sở để mà phát triển kinh tế lên thế nào thì cái là cái quan trọng.
Một người dân tại Hà Nội là anh Bùi Thế Anh đã bày tỏ ý kiến phản đối việc tổ chức diễu binh diễu hành rầm rộ bằng cách chụp ảnh với tấm biển. Tôi không xem lễ diễu binh mừng quốc khánh 2 tháng 9 2015, còn bạn. Trong khi đó, một số người khác nói 48.000 người nghèo sẽ được giúp đỡ nếu không có cuộc diễu binh diễu hành 2 tháng 9 này.